Buddha Sangha, with great virtue, out of compassion for the sake of the sensitive and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Om Thinh Đại Đức Tăng Thinh Vị Thứ Pháp Hội Thập Nhất Thiết Chúng Sanh Thiên Chiến Diệu Pháp Luân Giáo Đạo Ngã Môn Như
Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One.
Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One.
Namo Sadanto Suche Doye Olahodi Samyao Samputo Sye.
Namo Sadanto Suche Doye Olahodi Samyao Samputo Sye.
Namo Takakta Doya Yara Arahade Tam Miu Tam Boda Toa.
Namo Takakta Doya.
The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one's true and actual meaning. Wu shang shen shen wei miao fa ba hei jian wan jie nan zao 我见见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddha and Bodhisattva, Amitabha Buddha, Venerable Shenhua, all Venerable Bhikshunis, all Buddha advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa A Di Đà Phật, kính thưa Hòa Thượng Tịnh Hóa, kính thưa quý vị sư cô, kính thưa quý vị thiện tri thức mô Phật. Chư Phổ Bồ Tát, A Di Đà Phật, Sinh Hoa Sang Vân, Gơ Vệ Vị Chiêu Ni, Gơ Vệ Sang Chư Sư, A Di Đà Phật. Today is a very joyous day for me. Ngày là ngày rất là tốt lành, rất vui, rất là ngày này tôi rất là cao hứng. Why is that? Because this marks the first day of the new year for us. Cái này ngày đầu ngày năm đầu tiên của chúng tôi là bắt đầu hoàn pháp cho năm mới. This is the second year where we are officially transmitting the Pure Land Dharma at this temple. Đây là cái năm thứ nhì mà chúng tôi bắt đầu truyền cái pháp tịnh vãng sanh ở đây, tịnh độ ở đây, ở chùa này. Last year was an experiment. Năm ngoái là tìm tòi, tìm đường thôi. This year, we are making it official in that we committed to stay here in this temple and use this as a place to cultivate the Pure Land Dharma. Năm nay là năm đầu tiên mà chúng tôi quyết định sẽ ở lại chùa này, dùng cái chùa, cái cơ sở này để cùng tu Pháp Tịnh Độ với nhau. And to mark that occasion, we instead of lecturing on Vajra Sutra as was planned originally the year before, vì vậy thay vì hai năm trước, tôi tính sẽ năm nay sẽ giảng kinh Kim Cang. The reason I was planning on explaining the Vajra Sutra this year is because my pupils was at the point where they need some more instructions to move beyond the current level. Tại sao vậy? Tại vì học trò tôi nó theo tôi 2-3 năm rồi, mấy đứa mà theo 2-3 năm mà nó có trình độ đó, thì nó tới lúc mà nó cần, hoặc cần cái lúc mà cần cái hiểu biết hơn để mà có thể tiếp tục tu hành. And I typically need to prepare for these sutra lectures about 2 years ahead of time. Thường thường tôi giảng kinh tôi cần khoảng những 2 năm trước, tôi xuất phát 2 năm trước. Okay, because that's how long the needs of my students evolve, how long it takes them to evolve to those points. Thường thường học trò tôi tới tu thì khoảng chừng tôi thấy cái trình độ họ cần khoảng chừng 2 năm mới tới cái trình độ tiếp. And this is why this year I figure last year I there's a need to explain the Vajra Sutra already. Năm ngoái đáng lý phải giảng kinh Kim Cang rồi, tại vì họ tiến bộ lẹ quá. Because my pupil progressed a lot quicker than anticipated. And so this year definitely we need to speak the Vajra Sutra. Năm nay phải giảng cái lý thuyết của kinh Kim Cang để giúp họ tu hành tiếp. But I decided to go against it because I'm sure they agree with me as well. Nhưng để tôi quyết định là đổi ý kiến, muốn giảng cái kinh A Di Đà này thay vì kinh Kim Cang. Tôi nghĩ mấy học trò tôi, nếu người tôi muốn giảng kinh Kim Cang cho họ, cũng đồng ý cái chuyện này. Because they would agree with me too that it's more important to explain the Vajra, the Amitabha Sutra at this point in time than Vajra Sutra. Tại vì tôi nghĩ là tôi muốn bắt họ đợi thêm một thời gian nữa để thay vì giảng kinh Kim Cang, thay vì giảng kinh A Di Đà. Why is that? Because I see a higher proportions of people out there who need to understand more about the Pure Land Dharma. Tại sao như vậy? Tại vì nhìn cái đại chúng này thì cái số người mà cần cái hiểu cái về cái pháp lý của cái trình độ nhiều hơn là người cần hiểu về cái pháp lý về cái kinh Kim Cang. So the Dharma assembly here, lots more people here need to understand more about the Pure Land Dharma than the Vajra Sutra Dharma. Not only for themselves, không phải riêng về cho những cái cá nhân của họ không, but also for the loved ones as well. Không phải cá nhân họ không, mà còn có lời cho những cái người thân nhân của họ nữa. And the deceased one as well. Và những người đã quá cố rồi cũng có thể được giúp mình. Thành ra cái đó, cái nhu cầu nó lớn lắm, vì nó rất là lớn. Mà cái pháp tịnh độ mà như bên mà hiện giờ đang được giảng ra, nó có nhiều cái hiểu lầm, sai lầm dễ sợ. Thành ra cần đính chính những cái chuyện đó. And the Pure Land Dharma as explained right now, as practiced right now by the majority of the Buddhists, has a lot of inconsistencies and inaccuracies, and they need to be addressed. That's why we're explaining Amitabha Sutra, and have to put off the Vajra Sutra explanation till maybe next year. Thành chắc sang năm giảng xong kinh này, thật thuyết A Di Đà này, thì mình sẽ giảng tiếp về kinh Kim Cang vậy. So I'm making my pupils wait for another year or so, another 8 months, 10 months or so. I apologize. That's all the time we have. Giờ có được chuyện này thôi. Thành ra ráng chịu, chấp cái nhẫn. So it's a good way to practice your patience. Okay. The sutra here is the Buddha speaks of Amitabha Sutra. Tên của kinh này là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Okay. This is the sutra for Pure Land Dharma door. Cái pháp tịnh độ, muốn hiểu pháp tịnh độ, muốn tu pháp tịnh độ là phải dùng cái kinh này mà tu. Thành ra bởi vì khi mình bắt đầu mình chính thức là mình hoàn cái hoàn dương cái pháp tịnh độ thì mình phải cần giảng cái kinh này. This is why we need to officially translate explain the sutra, since we are starting on, since we are embarking on the Pure Land Dharma propagation. Okay. Questions, comments? Ai thắc mắc gì không? To tell you the truth, I still haven't got a chance to do a good job preparing for the lecture today. Nói thiệt quý vị, cái bữa này hơi bực chục nữa, tại vì chưa có được, không có thời giờ sửa soạn này, cho buổi giảng ngày hôm nay bận rộn quá. We went through a 2 week the intensive training. Mới qua một cái hai cái thất, một cái Phật thất và một cái thiền thất. We were very grueling. We actually just ended our chan chi yesterday afternoon. Thì ra hai cái đường thất rồi, nó mệt nhòi, Mexico săn mặt hết. mà có nhiều người tới tu đông vui lắm. But it was fun because lots of people participated. For the chan chi, we got up at 3 in the morning, would not go to bed until midnight. Cái thiền thất á, tuần vừa rồi thì 3 giờ sáng đã dậy bước đầu thiền rồi. Xong rồi khuya 12 giờ tối mới đi ngủ. Okay. And yet lots of people came to participate, and participated. Nhiều người tới ngày đầu tiên hết, I said it yesterday, ngày em có nói báo cáo cho người biết là the first day at 3 a.m. ngày đầu tiên hết 3 giờ sáng là có 13-14 người tới tham dự. 13 or 14 people showed up, actually 14 people showed up, and so we averaged about 10 plus people every single day. Thực ra mỗi ngày khoảng chừng 10 người hơn tới tham dự. So I was very impressed. Cái đó làm tôi giật mình, nói thiệt quý vị, tôi đi giật mình, tại vì mình cứ nghĩ rằng là người không ai thích thiền, thời buổi này ai còn thích thiền nữa. I was surprised because I thought at this day and age who would bear with the leg pains and want to cultivate a chan chi for 7 days? That's just too much. People do not have that kind of time anymore. Yeah. And yet, lots of people still came and participated. So it's very pleasantly surprised. Nhiều người tới là mình hứng thú dễ sợ. Thấy có người, có nhiều người. The nature of the chan chi is that it's so intensive that your inherent abilities naturally manifest for you to survive and make it. Tại vì nó khắc gao quá đấy. Thành cái tiềm tàng của mình, cái tiềm lực của mình, nó phải lộ ra ngay lập tức. Nhận được người nào có sức tu, người thật không đủ sức tu. Người nào nói mà không làm, người nào làm mà không nói. So your inherent abilities manifest, or you also can recognize those who practice and not talk about it, not boast about it, or those who boast about their practice and not practice at all, in fact. So it all manifests very, very grueling. But one might wonder what kind of response did we obtain? Mình có thắc mắc, có thể thắc mắc là có cái cảm ứng nào. I tell you one I was very impressed with. Có một cái mà quý vị chắc không để ý, tôi để ý cái chuyện này. We are surrounded by a lot of houses where they like to listen to Mexican music. Cái vùng người ta thích nghe nhạc Mexico. I remember I was here with Randy painting the office in yellow. Cách đây vài tháng, tôi với ông Randy tới một ngày trong tuần sơn cái văn phòng ở trong màu vàng, cho nó màu vàng cả sàn. And then Randy and I was working in the afternoon, and what did we hear? Mariachi music. Ngay trong tuần, was it Tuesday or Thursday? I forgot. It was on a weekday, right? Buổi chiều, trong ngày thường, khoảng 2-3 giờ chiều. Ông giảng gì cũng bật ông mở nhạc mấy cái tên nghe. Thì mình vừa nghe hứng thú nghe, mình vừa quét sơn vừa nghe nhạc, không có cái nhịp nào hết. So it's wonderful because when you paint with a brush, when you have some music there, you can paint with rhythm. But we were talking about, I said, you know, This is why it's so difficult to cultivate in a temple, because the neighbor is just next door, and if they like to listen to music, there's nothing you can do about it. It's within their own home. Mấy láng giềng mình đâu thích nghe nhạc mình cũng chịu thôi, đâu làm gì được đâu. Nhà người ta, ta nghe chuyện người ta, đâu cấm ta nghe được. So actually, I was worried for the Chanchis. Đó cho tôi lúc mà tôi tổ chức cái Phật thất, tôi lo, tôi sợ lắm. Mấy thiền thất lo, hơi lo một tí, tại vì lỡ mà trong ngày mình nó ngồi đây mình thiền bên kia nó bật nhạc nghe, mà sao mình thiền nổi? Ngay bên cạnh nó gì? Sau lưng nè, the guy next right behind us. So I was worried the guy behind us who would turn on the music during those cheats, and we wouldn't be able to cultivate and concentrate. And you know what? For 2 weeks, 2 tuần liên tiếp, không nghe một tiếng nhạc. No music whatsoever. Typically here on Sundays, every now and then on Sundays, our neighbor across the street, which I also intend to buy the property to one of them, down the road. Ông nói gì bên cạnh này, cái góc đường này, cái nhà đẹp đẹp, sân rộng đó, là thường thường chủ nhật tới là ông có bia rồi ông mở nhạc, nhạc và nghe cả block là đều nghe nhạc ông như thế, rồi đứng trên uống bia rồi ăn uống rồi uống bạc bữa chiều rồi sung sướng vui vẻ như sợ. My neighbor is very social type. He likes listening to Mexican music and have a barbecue out there open, very crowded, very popular. I saw it happen at least 5 or 6 times this last year. So năm vừa rồi tổ chức 5 lần trong ngày chủ nhật. So I was worried about that too. Okay, long, 2 tuần liên tiếp. And remember, this is the end of the year and Christmas time. 2 tuần này, cái tuần đó nó vào lọt vào cái thời Giáng sinh với thời đầu năm nữa, cuối năm nữa. Làm sao nó không chơi được? Tao cho nó thích thú. And yet for 2 weeks, no music. All quiet for 2 weeks. 2 tuần liên tiếp không nghe tiếng nhạc hết. Except for one night. Trừ một đêm giao thừa thôi. Cái đêm ngày 31 ấy, là 10 giờ tối. Bên kia nó bật nhạc bên kia. Nhà nó gì vậy? Except for that the New Year's Eve where that our neighbor of ours, that neighbor of ours turned on the music. So we were here meditating at 9:40 until 10:40 something, 10:30 something like that. Then chúng tôi mới ngồi người thiền lúc cái xong rồi. So there are about 6 or 7 of us left that night. Giao thừa với đêm như mà có 5-6 người ngồi thiền với nhau. Xong rồi after about 50 minutes sau 50 phút liên tiếp mà nghe nhạc hay dễ sợ. I became to get afflicted. Tôi bắt đầu tôi ngồi thêm tôi qua mà bắt đầu phiền não. Thôi bây giờ thôi mình đi ngủ xong rồi còn nhớ cả giả lời gì hết. So I broke it off. But that's very impressed. I'm very impressed because of the support we get from the Dharma protectors. Cái đó là cái cảm ứng mà từ mình được từ mấy cái tâm tầng hộ pháp. Because it's not for show, folks. When you cultivate, it's not for show. Mình tu muốn thầy nào lâm kiểm, mình phán với lâm kiểm nhé. Lâm kiểm, hộ pháp lâm thần hộ pháp họ không bị bịp đâu. But if you put on a show only at the temple as if to show off and to put on a facade, I will tell you one thing: the Dharma protectors are not impressed at the least, and will not support the temple. The reason that we are able to cultivate here those the prior 2 weeks, those 2 cheese, is because the Dharma protector somehow got those people not to listen to music, okay, not to get too much in a festive mood for 2 weeks. That impressed me because our neighbors, they love life. They like to live it up.
Thành vậy là tôi đã rất là cảm động. Quý vị tới tu tới sốt sắng tu, thành lần tầng Phật pháp cảm động, thành tới bảo vệ cho quý vị mà có chỗ mà tu, cái đó là rất tốt. Quý vị người chân thành mới được cái cảm ứng như vậy. Tôi hoan nghênh quý vị. Therefore I applaud all of you who came to participate in the Chan Chi. You did a good job. You're very serious. You're sincere. That's why we got some help. Tại vì quý vị thành tâm mới được Long Tam Bảo Pháp giúp đỡ. Rồi chuyện mừng cho quý vị. À.
Alright. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes.
Thầy qua đó là người 14 ngày thầy không có ăn á, để sao thầy mà ngồi như đó được? Con rất là cảm động.
She asked why is it I fasted for 14 days and I was able to sit here and function. I fasted for 18 days already, so 14 days nothing.
Năm ngoái tôi nhịn ăn 18 ngày liên tiếp, thành ra thành năm nay 14 ngày còn nhẹ, cứ nhầm nhé.
Actually, so the 14 days is kind of not too bad for me this year. The change was that I decided to also function here as a host as well.
Cái khác biệt là năm nay đó, thay vì mình năm ngoái mình không ăn đó, thì mình ở nhà mình ngủ lên ngủ xuống thôi, ngủ gà ngủ gật thôi. Còn năm nay mình không ăn mình phải làm việc, thành nó khó hơn tí xíu.
But maybe I lucked out too in that I obtained a response as well.
Năm nay cũng vì nhiều khi mà hên tắt nhờ phước cái gì đó.
Maybe it's due to your health as well, to your sincerity as well.
Tại vì because I figure the first week is not bad. Lúc mà cái pháp đó cái phần đầu nó nhẹ, nó không sao hết. Cái phần sau từng ngày nó càng khó.
The latter part is the harder part because I would tell you the first week you experience tremendous thirst.
Cái tuần cái phần đầu tiên đó khát nước dễ sợ, uống bao nhiêu nước cũng đủ, không được uống nước.
Okay, so the dharma that I practice, I cannot drink too much water at the first section. So you go into tremendous thirst.
Mới biết được cái khát là cái gì, cái khát dễ sợ luôn.
Okay, and then the second week is when it gets worse, it gets a little bit worse.
Tuần lần thứ nhì, phần thứ nhì thì nó khó hơn tí xíu. Em biết khó chỗ nào không?
You know what the difficult is on the second week? You crave for food.
Cái phần thứ nhì á, đói à, đói.
You go very hungry, and you need food in your system. Your system is not designed to function without food all these years.
Cơ thể mình trước giờ mình cần đồ ăn của người mình mới hoạt động. Không có đồ ăn, nó chịu, nó đi.
And it falls things about food all the time.
Cứ ngồi còn tưởng đồ ăn không. Nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ sớm, nghĩ sáng. Khi nào cũng nghĩ đồ ăn hết.
And you know the worst part, cái mà
khổ nhất á, nếu phải vọng tưởng không á, mà người ta ăn, mình cực, mình kỳ cái gì vậy sợ.
The worst part is you smell the food. It's the worst part.
Năm ngoái á, lúc mà tôi luyện ở nhà thì nhà tôi có hai anh em thôi.
Last year when I was doing this thing here at home, it's only my brother and myself in the house. So I avoided him the whole time until night time, that's when he eats his dinner.
Thành né nó được. Buổi trưa mình ra thì mình né được, như đều tới buổi tối thì cậu mới ăn tối.
So what happened is that you've been to my house, those who've been to my house, you know, his room is down the hallway from mine, so he passes through mine all the time, every night. Okay.
Cái phòng cậu là dưới phải đi ngang qua phòng tôi. Thành tối nào cậu mới lấy đồ ăn, hít đồ ăn, không đồ ăn nữa, xong rồi đem đồ ăn đi ngang qua phòng tôi. Okay.
So every night he would go and fetch the food from the kitchen, you know where the kitchen is, walk down the hallway to his room. And that way he passes through my room where I meditate.
Trong đó nó núp, tôi núp trong đó. Bởi nó đi ngang như vậy, cái mùi đồ ăn đó, nó thoảng qua dưới cái cửa.
So what happens every time you walk by? You walk by my room at night with his food, his bowl of food. The food odor would seep through the opening under my door and go to where I was sitting. On my area, and you know what? It drove me nuts.
Điên luôn.
Nói thiệt cái gì? Mấy ngày đầu điên luôn.
Quá.
The the thing about the hunger, pain is really really suffering. Đó là thiệt quý vị. Bệnh hoạn gì bệnh hoạn? Tôi sợ nhất là cái bệnh đói. The hunger pain is the worst I experienced so far in my entire life. Really. Nó thực kia biết cái đói, cơn đói mà nó cào cái bụng nó cực kỳ là khổ, khổ không thể tưởng được. Mình why is it so difficult? Mình mệt lả này, mình thèm ăn này, mình đòi mình mà mình không đủ sức mình làm cái gì hết. You're so tired, you're so hungry, you crave so much for food in your system, and it's nothing you can do about it. It's worse, and it feels like you're dying, your body is dying. Mình có cảm thấy mình cơ thể mình chết vậy, mình không đủ sức làm gì được hết đó. Mình chết không được. And yet you can't die. So last year was the first year in my life where I got a taste of what it's like to be a hungry ghost. Năm ngoái là năm đầu tiên. Mà trước giờ tu chỉ là nghĩ nghe diễn tả là cái tù ngạ quỷ nó khổ dễ sợ, mình biết khổ cho nó ra sao. Khi khi mình chịu cái cơn đói mình hiểu cái khổ nó chắc nó còn khổ hơn mình. And that's why the first time last year was that first time in my life experienced hunger pangs, and that gave me a taste of what the state of hungry ghost is like. And I was convinced that there is much worse than mine was last year. The worst part, folks, is that you want to die because it was so much suffering and you can't die. Cái khổ dễ sợ, mình khổ, cực khổ quá đi. Lúc đó mình muốn chết luôn á. Lúc đó mình ráng chết là mình được giải thoát. Khổ độ như vậy luôn mà chết không được. Phải ngồi mà chịu đói tiếp. You have to live and suffer the hunger pains. It's incredible fear of suffering. So to have food, go by and smell the food, it really didn't help my cause. Mỗi lần buổi tối mà đói, mình ăn cơm đói nó tới, một ngày tới 3-4 lần. So the hunger pains would come about 4 times. 4-5 times, 3-5 times every day. And to go there and when you experience the hunger pangs and someone is eating next to you, it drives you nuts. Lúc mình đang đói, đang bị đang cào trong bụng, mà người bên cạnh đang ăn, người đó có mùi ăn, mình điên tiết luôn nữa, chịu không nổi. Mình muốn chết, mà chết không được. You want to die right there. This is way too much. And you can't die. So imagine what happens to the hungry ghost in your house when you eat it at night. Quý vị tưởng tượng buổi tối, quý vị đang buổi chiều buổi tối, quý vị đang ăn buổi chiều buổi tối, rồi cái tụi ngạ quỷ nó tới, nó đói, quý vị tưởng tượng tụi nó khổ như thế nào. I knew it first hand. Năm ngoái cái đầu tiên tôi hiểu cái cảnh giới này.
Con
cũng
nghĩ
với
cái cảnh giới mà lúc trong con ngồi nó cũng đau tới mà con không có thể nào tưởng tượng được. Tưởng tượng mấy người qua ngã quỷ, tại con cũng nghe thông tin nói là con tưởng tượng như con đau như vậy.
So she says she even when the child she experienced tremendous pain in her legs and in her body, and she was really unbearable. It's nothing, and that's why she wonders about what these hungry ghosts how much suffering they have. Cái đau của mình, cái đau nó đau điếng mình là khác. Còn cái đau là cái đau nó cào mình, nó đòi ăn chứ được. Okay, mà mình không ăn không được, mà mình cách duy nhất mà mình được thỏa mãn cái nhu cầu đó, nhưng mình đau chân đau tay mình đứng dậy là xong là hết. Cái này cái đói này không, nó không đi được, mình đứng dậy cũng đói như thường, nằm xuống nó cũng đói như thường, nhắm mắt nó cũng đói như thường, bịt tai cũng đói như thường, mình thoát không được. The difference between the hunger pangs versus the pain from meditation, from practice is that if your legs hurt, your back hurt, just stand up. You unbuckle your legs, it stops right away. Okay, it's your choice. The hunger pangs is beyond your control. It's right there. It's creeping your stomach. It says, feed me. I need food. I need food. I'm dying. I'm dying. My body's dying. I need food. That's much suffering. Thành lúc nó đói nó cực dễ sợ. Tại vì nó đòi phải có đồ ăn mới sống được. Mà không cho đồ ăn, nó đang chết. Cơ thể nó đang chết. Nó dễ sợ như vậy đó. Nè, thành muốn ngừng nó ngừng cũng được. Phải ăn nó mới ngừng được. Mà tù ngã quỷ đâu có ăn được đâu. So the hungry ghost, they cannot eat. That's why the suffering is incredible. Okay? So, this year was kind of going back to this year's experience. Tùng này, lùng thứ nhì, and that's when the Changchi happened. I was worried about the Changchi, let me tell you. Because I know the second week is what I had struggled with. That's my biggest struggle. Thành tôi biết cái tuần cái lần thứ nhì là tôi ngán cái lần thứ nhì cái phần thứ nhì tôi ngán lắm tôi nghĩ nó cào người chắc mình điên á điên là mấy người này nó cách nào mà thiền nổi. If I go crazy, I can tell you this, you cannot meditate. Okay. Ngồi chung tu quý vị mà tu được tôi điên chắc chắn quý vị cách nào là tập trung tư tưởng được đâu. Thành tôi lo hơi lo chuyện đó. Mình thủ thế, tôi không biết làm gì hết. So I was worried about that. So I was here sitting here mỗi ngày ngồi đây tôi lo chuyện đó. Nó thiệt quý vị, mình lo là mình lo, lỡ nó tới một cái mình điên là họ chạy đó. I was worried I would drive all of them away. And you know what? The funny thing is that I sit here, you know what happens to me? Ngồi đây quý vị biết sao? Mỗi buổi trưa có người tới cúng trưa để đồ ăn. Every day, noon time. Now I tell you, bây giờ nói cái gì biết á, mỗi ngày buổi trưa đó có người để đồ ăn này, cái này. Cái này xin lỗi Phật Bồ Tát tôi ngửi được chứ vì tôi không ngửi được sao. Every day I the morning first morning ngồi đây một cái là ngửi được cái mùi ngay này cái mùi bưởi mà I smell this right away. It's very fragrant, very gentle, very the entire day từ 3 giờ sáng tới 12 giờ tối ngửi được cái này cả ngày luôn nè. Buổi trưa thì được ngửi được đồ ăn nè. À, xong rồi qua trưa mình cũng ngọ mình ngửi được bữa ăn nhìn đồ ăn ôi rồi ngon quá bữa ăn sao ngon dữ. So not only did I smell food the entire day or have offerings here during lunch and so on and I can smell it or then I would or during the Phổ Chi I could walk over there and do the lunch ceremony with them. I could look at how great the food or great it looked like the food smelled like and looked like. So guess what happened? Những gì xảy ra? Hoàn toàn không đói một ngày. The entire time, didn't move my mind at all. I wasn't even hungry. With no craving for food. Isn't it fascinating? Thấy hình dễ sợ. Cái pháp đó là pháp hành nhị thấy cái đói. The dharma is that it puts me to the state where I need to see the pain of the hunger. Remember, I practice this because I needed to see the pain of the hunger, not to avoid it. Okay? Tu cái pháp á, tôi nói cái gì lúc thất tôi nói gì nghe, cái gì né cái khổ, tôi tìm cái khổ. Mình phải thấy cái khổ mình mới tu được. Thương diện tôi cũng muốn thấy cái khổ, thành tôi sẵn sàng chấp nhận cái khổ của cái đói đó, cái thần thứ tuần thần thứ nhị. So I was prepared to undergo that suffering last week, but it never came. Ngày sau không tới nữa. So I wasted my time, I guess. Thành phí thời giờ mình thấy được cái đó. I guess maybe some kind of response, nhưng chắc được giúp là sao tôi cũng chả hiểu nữa. Kinh hoàng, đoán dễ sợ, đoán kinh hoàng, khủng khiếp.
Bởi vì con ngồi á, thầy kêu chép thì mình sao chép nổi mà ra thôi, không biết tại sao người con hay nghe thầy nói chuồng cái mừng quá chứ. được chạy tội. Lên cái ngồi tiếng hồ như ngồi một ngày vậy, dài đến như vậy.
She never practiced jhana before. She never practiced before, and for her to go through entire days, consecutive days like that with training, intense training, that was extremely painful. So every session, 1 hour session, was very tough for her. So,
thì mình sống như thế này mà gieo cái nhân gì mà để thành ngạ quỷ.
So she says, you practice the Dharma so that you understand the conditions of the hungry ghost. So we as us living beings living here right now, what plant, what seeds did we create to become hungry ghosts? Tạo cái nhân gì hả? Nhân tham ăn. Greed for food is you creating the seeds to become hungry ghosts. Cái nhân tham mình tạo đó là mình hết sau này mình tạo cái nguyên nhân để lúc mình đọa vào cái làm ngạ quỷ. Tham ăn, tham ăn. Greedy for food. We create a cause to become hungry ghosts. Greed in general. Tuổi những cái tham á là cái loại có là vô minh, nó tạo mình nó tạo mình cái sự đọa và cái loại là quỷ. The greed is something that creates the seeds for us to fall into the hungry ghost realm. Okay, but none of you believe me anyway. Nói mình thường giảng cái này, tại vì đâu ai nghe cái này không? Thành không ai giảng cái này hết. Okay, any other questions? Có thắc mắc gì nữa không?
Thầy, cái tham ăn nó làm sao bây giờ mình giống như mình không có bố thí, hoặc là mình dành gì giống mình cái có cái miếng ăn mình để mình ăn, mà ăn mình ăn chứ mình không có cho người ta ăn.
Không tham ăn nương ấy, mà cái đó đâu còn thêm mình tham đồ ăn nữa, chẳng hạn như mình ăn xong có ai mà không như vậy không, ai cũng như vậy không? Mình tạo tạo cái nhân nó ráng chịu. Thì có hai cách, hoặc là mình biết mình tạo cái nhân á thì mình cẩn thận mình bớt tạo cái nhân đấy, chuyện cái gì đó mình tạo nhân mình lỡ rồi thôi mình sám hối, xóa bớt cái nhân. Chuyện thứ ba nữa là mình kiếm cách mình trốn, mình có đọa chịu sao bây giờ, tại mình, cái cơ thể mình quen rồi, thì mình thích ăn rồi, xong mình điểm mình ngừng ăn được, từ từ nó sẽ bớt. Nhưng đều có nhiều cách đối phó, học pháp để hiểu cách đối phó chứ không học pháp để mình thành bi đỡ. So I said, so what about this greed thing here? How do I avoid falling? I said, it's not. You have several options. Either you reduce your greed, or you repent. Okay, you do repentance to erase those seeds, or you avoid falling. The reason you learn the Dharma is that you understand, you have a clearer picture of what's happening, and you can have a various options to deal with the situation. Mình học pháp để mình hiểu cái nhân cái quả, hiểu cái duyên để mình kiếm cách mà mình né cái bị đọa nhé. Chứ đâu phải đâu nhiều khi mình đâu có tự chủ được. All right, anything else? Lúc mình chết đó, mình né được. So he said, how do I avoid? She doesn't care about, she has no control whatsoever. Mọi người hoàn toàn thiếu tự chủ này. Không thích sám hối này. She doesn't like to repent. It's too much work. So she asks, she only wants to know, how do I avoid falling that realm when you... Thành chỉ muốn biết là thôi né được thôi. Mình né là lúc mình, cái né là lúc mình chết đó, mình né được. When you die, that's when you avoid falling. That's when you have control. You have a chance to avoid. Tại vì what happened is that you create all these seeds. Trong cuộc sống thường ngày mình tạo những cái nhân này rồi. Mỗi ngày mình tạo rồi. Tại từ cái vô minh mình tạo ra. You create these seeds because of from your ignorance. That's built in. Mình vô minh mình mới tạo cái nhân ra. Mình chịu. And then you don't have time to repent. Thứ nhì mình cũng đủ thì giờ. Đủ duyên để mình biết sám hối, được biết pháp để sám hối, để xóa mấy cái đó. Okay. But by the way, it's not easy to repent anyway. Không phải không sám hối dễ đâu. Mấy cô gặp thầy con cho thầy thầy con làm tội cho con sám hối. Con sám hối cái hối đi. Quý vị nghĩ sám được bao nhiêu cái hối đó? So for example, the bhikshunis, smells good here. The bhikshunis that would come to me, the two of them, the tall one, they come and the short one comes to me, Master, I create some offenses today. I like to repent. I say, okay, yeah, repent. You repent whatever you want. Yeah.
cái pháp sám hối, có pháp sám hối ở ngoài, nó phải nói khơi khơi được. The repentance dharma has a very, very, very precise. You need to do certain things before it's considered repentance. It's not like, oh, Amitabha, I repent. It doesn't work like that. And that's how they function. Anyway, cái pháp sám hối đâu phải là dễ đâu. Repentance is quite elaborate. It's not as simple. Okay? It's not like this. Not like the Chinese say, Amitabha, I'm so sorry, I will never do it again. Yeah, you can be sorry, you can promise, but nothing's gonna happen. Không, nhà sám hối. Không, nhà sám hối. Sám hối là tội nhiều quá, sám hối làm gì? Trễ rồi. So she said, since she's one of the ones who tried to repent to me, she said, I could repent. Yeah, okay, yeah, you repent, that kind of thing. Okay, yeah, you repent. But I said, depend, you don't do it right, there's nothing I can do. Nếu một khi vị không biết làm, thì không có gì tôi làm được hết. Có pháp đâu mà. Giống mình luyện thiền, muốn niệm Phật, có phương pháp niệm Phật, có niệm pháp niệm thiền, đâu phải là muốn sám hối là làm theo ý mình đâu. Just like everything else. In the Dharma, there is a methodology behind it. Just like doing chant or reciting the Buddha's name. There's a way to do it. You do it right, then you get there. You don't do it right, you don't know how. You can't. You have no success whatsoever. Same thing with repentance. So she asked for, since we talked about repentance, she wants me to transmit the repentance Dharma. I said, no, not today. Not to you. Because you commit too many offenses. Làm tội đáng chịu. Okay. So it leaves with the third option. Phần thứ ba, thì mình né bị đọa. Đó là mọi người, phần lớn người thích nhất. So the third option is that you avoid falling. That's the most popular route. Okay? Né cái nào? Mình chỉ rớt lúc mình chết thôi, chứ mình sống sao mình rớt được. So what happened is, you only fall around death time. As long as you're alive, you're still okay. Lúc mình còn sống thì chưa sao hết á, lúc mình chết mình mới lo thôi. So you avoid falling during death time. That's when you get help. Thành ra lúc mà mình chết á, mình sợ đọa, mình cầu cứu. Cứu Tam Bảo, you ask her from Triple Jewel so that you don't fall. Thì cảm là cầu cứu mà được cứu thì khỏi rớt thôi. So you're lucky. You ask the right kind of help from the right places, then you don't fall. It's that simple. Dễ nhất. Mình thích hợp cho thời buổi văn minh này nhất. So it's the easiest and the most appropriate for this day and age. Yes. Any questions, comments? Thành được nhịp cái nào? So how can you receive help? How can you be helped? Okay. Our system is a mixed bag of mixed bag of good and bad seeds. Cái hệ thống mình ai là giải thích mình đó, trong đó nó đủ loại chủng tử trong đó. Có loại tốt, loại xấu, loại vô ký. Okay. So the bad seeds and neutral seeds as well. So three kinds in there. Okay. So around that time, depending on which seeds mature, it determines where you're going to go next, which body you're going to take on next. Thành ra khi mà mình lúc mình chết cái lúc mà những cái chủng tử đó, cái loại gì nó chín lúc đó thì nó định hướng như mình sẽ đi và đổ cái lót gì, kiếp sau làm cái loại gì. Okay, so providing help to you means that we influence these seeds. Which one matures, which one, and prevent which one from maturing, well, postponing the maturing of the other kinds of seeds. Thành cái sự giúp đỡ quý vị là sao? Là người ta có đủ sức để quý vị giúp ảnh hưởng cho những cái chủng tử tốt á, nó chín trước những chủng tử xấu. Thì mình không bị đọa. Gọi là né. So evasion means that you only postponing these bad seeds maturing, whereas you precipitate, speed up the maturity process of the good seeds. So therefore you go to the good places. All right?
Ai thắc mắc gì không? I was telling this gentleman here. À, tôi mới nói chuyện với bác hồi nãy. Mà vì vậy mà hơi bột chụp một tí. The gentleman here, because he, I was talking to him and he has some physical problems. Bác mới bị bệnh một tí. And therefore I told him that I asked him to remember to seek help when around death time. Vậy tôi mới nhắc bác, nhắc lại lần cho bác với gia đình bác biết đó. Lúc mà mình qua đời đó, lúc mình cần sự giúp đỡ. Because the reason being, because right now he has some kind of brain tumor. Okay, bác bị ung thư trong đầu, người ta chữa đỡ một phần rồi. So he got some medical help, and yet he's still very weak. He still needs further help. Bác vẫn cần giúp được. You know, that comes to only one debtor. Đó là một người nợ thôi, nó tới nó đòi một cái là mình thất niệm bắt đạo đó. Okay. Around death time, khi mình chết á, là cả trăm cả vạn người nợ, chủ nợ tới nó đòi mình. Around death time, you'll be faced with tens upon thousands of hundreds of thousands of debtors coming to make the claims. Right now, this body, when your mind is still sane, when you still have control of your faculties, one debtor, you can't handle it. What makes you think you can handle 10,000 of them around that time? Ngay bây giờ mình vẫn còn sức khỏe, vẫn còn đủ lý trí. Một người chủ nợ tới nó đòi một cái á, là mình chịu không nổi. Khi mình chết á, nó cả trăm cái vạn người tới đòi nợ, sao mình chịu nổi? Tại phải biết cầu cứu. Yes. Is debtors or creditors?
Oh yeah,
you're right. Thank you. That's right. You're right. Absolutely. That's right.
Should
be the creditors, not debtors. Debtors is us.
We
are the one who owe people. Okay. I'm not tiếng Anh, tôi dùng chữ tiếng Anh thật. Even the RBA.
I think it's a Chinese thing when you translate. It's the way the Chinese.
Yeah. Chai chủ.
You have to ask a Chinese person.
Yeah. Isn't that right, Amy? My teacher, the title is actually creditors, not debtors, right? Yeah, okay. Ông nắm sửa đúng, tại vì chữ tàu dịch ra bên phần thành chỉ dịch ra là chữ trật, tại là phải đúng là về người chủ nợ mình đó, tới rồi, nó phải đòi chứ, nó biết nó rủ nhau tới đòi mà chịu gì nổi, bởi vì vừa né mà vừa cần giúp đỡ. That's why you need help around that time. Okay. Any other question? I come up, you know how. Okay. We go through this slide here. We're going to move to the next slide. Slide number two. Okay. The Thiên Thai Fivefold Profound Meanings. Muốn cái kinh á, thường giảng kinh á, phải giảng sơ cái nội dung của cái kinh cho biết là cái kinh sẽ nói về cái gì. Thường ta theo cái mẫu của cái bên phía Thiên Thai ta giảng ba năm khía cạnh khác nhau của cái kinh. So this sutra here, first thing is about fivefold is talking about the title. Okay, the title. Title, cái tên của kinh. Okay, tên kinh này belongs to this title here belongs to the person classification. Mỗi cái kinh của bên Phật giảng ra, Phật giáo giảng ra có 7 cái loại khác nhau. Thì cái loại có một loại là cái loại kinh, cái tên kinh này chỉ đoạn đề cập cái tên của người thôi. So this particular sutra here, the sutra title that Buddha explains belongs to seven different kind, and this particular sutra here belongs to the kind where it only mentions a person classification. Okay, Now, it says here, Buddha speaks of Amitabha Buddha Sutra. Phật thuyết kinh A Di Đà. Okay. This is the title. It is kind of very unusual in a sense. You have one Buddha speaking of another Buddha. Kinh này nói ngay lập tức nói là Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni đang nói về cái chuyện của một Phật khác tên là Phật A Di Đà. Okay. Thành cái tên kinh rất là đặc biệt. The title is very special in the sense that I read it. Okay. Tôi đọc kinh này, I see it as the Buddha praising of Amitabha Buddha. Tôi đọc nó, tôi thấy nó đọc cái tên này là giống như là Phật đang khen ngợi ngài A Di Đà Phật. But to me, why is that? Because to me, I am no Buddha. But to me, based on what I learned about the various Buddha dharmas here, Amitabha is for like the Buddhas of the Buddhas. Tôi mới học ít kinh điển, học ít mấy năm thôi, không biết gì nhiều. Đều thấy kinh này, nghiên cứu kinh điển, học cái kinh này, nghiên cứu những kinh điển khác, thấy rằng là ngài A Di Đà Phật là giống như Phật của tất cả Phật vậy. Công đức ngài A Di Đà Phật quá lớn đi. Amitabha's Buddha's merit and virtues are so inconceivable. Okay. That is, he is more or less the role model for all Buddhas, as far as I'm concerned. Đối với tôi nghĩ A Di Đà là giống như là một cái tiêu chuẩn cho tất cả những người Phật khác. Thật vậy, Phật phải tán dương về cái người Phật này tên là A Di Đà. This is why Shakyamuni Buddha, when he talked about Mahayana principles, he needs to talk about this particular Buddha because he's something else. This Amitabha Buddha is something else. Okay. Thành ra khi Phật giảng về Phật pháp á, thì ngài A Di Đà hay là ngài Thích Ca Mâu Ni hoặc trong tương lai những Phật khác qua những cõi thế giới khác á, đều phải giảng về cái kinh này. They all have to explain the sutra because they need to extol on the merit and virtues of this incredible Buddha called Amitabha Buddha. Bất cứ cõi nào Phật nào giảng kinh về đại thừa đều phải giảng kinh này, tại vì Phật nào cũng phải giảng về những cái tiêu chuẩn tu hành về cái hành Phật đó mà ngài A Di Đà là một những hành cao nhất mà phải học hỏi. Okay. I see here, I read this here, from the title itself, is tremendous admiration for this Buddha called Amitabha Buddha, coming from another Buddha. Cái tên này nó hay ở chỗ là, cái chỗ là tên nó diễn tả được cái sự kính phục của người Phật khác đối với Phật, vì Phật tên là A Di Đà. Một vị Phật A Di Đà hay đến độ mà một vị Phật Pháp phải tán thán. Alright. So it's from a person perspective, from Buddha to Buddha. This Buddha says this, that Buddha is cool. Thì một vị Phật khác khen ngợi vị Phật khác nữa. And there's another reason for it. Phần cái gì nữa? Lý do gì quan trọng hơn nữa? More obvious. Mà cứ quan trọng cái phần tôi muốn nói về Phật mà Thích Ca Mâu Ni mà thuyết mà rất là phục Phật A Di Đà là chuyện giữa Phật với nhau. Mình cái đó mình hiểu nó không quan trọng. So from if Shakyamuni Buddha has tremendous admiration for Amitabha Buddha, that's fine between Buddhas and Buddhas. It's not a big deal between them. But it's in what's the relevance to us. Thì cái quan trọng đối với mình là tại vì Phật Thích Ca Mâu Ni phục Phật A Di Đà là tại vì ngài nhận ra rằng người A Di Đà này, cái Phật A Di Đà này có pháp mà lợi lộc như mình quá lớn đi, mình không thể nào mà không biết cái đề pháp này để không lợi dụng pháp này cho mình được. The second reason is that the Shakyamuni Buddha would want to talk about Amitabha Buddha because he wants us to realize that this Buddha called Amitabha Buddha has brought forth a Dharma that is incredibly beneficial to us, that we must hear about this. It's to our advantage to know about this and to take advantage of it. Thành ra Phật phải thấy, mình phải biết rằng Phật là vì dùng cái huệ của người Phật nó nói là à, cái pháp này quá hay đi, nó quá thích hợp cho mình, quá lợi cho mình. Thành mình phải biết về cái pháp này để mình dùng cái pháp này để làm lợi cho mình. Alright? So that's why. That's the more important reason is that he says, know about this Dharma here created by Amitabha Buddha so that you too can benefit from it. So can your loved ones. Thành ra Phật Thích Ca Mâu Ni mới phải giảng cái kinh này để cho mình có thể được lợi khi hiểu cái pháp này, và như vậy mình được lợi, con người thân nhân người yêu thương của mình cũng được lợi. Right? Questions, comments? How much do you have? No questions? Okay. That's preliminary talk about the title itself. Okay. Going back to slide number two. Cái thứ hai, number two, discern substance. Phần thứ nhì là phân biệt cái thể tính của cái kinh này là cái gì. First, we talk about the title. It's like a name of a person's name. Cái tên kinh giống như cái tên của người này. Mình phải biết cái tên để mình biết loại là người này người gì. Xưng hô với người ta. So you need to know, you be able to recognize and a person or address a person by his or her name. Second thing you need to talk about from a Tiantai perspective is to discern the substance. What is the real substance of this sutra? Thì phần thứ nhì, khi mình biết cái tên người ta rồi thì về cái tông thiên thai này mình phải hiểu sơ sơ về là cái thể tính người ta là sao, là cái bản tính người ta là sao. Okay. So the substance of this sutra here is it uses real mark as substance. Cái thể tính cái này là gì? Cái này là thực tướng. Thực tướng làm thể. So what is real mark? Thực tướng là gì? I know I have a lot of people who are quite knowledgeable about Buddhism. Please tell me, what is real mark? Có nhiều người biết về Phật pháp lắm. Vì yêu cầu quý vị nói pháp cho tôi nghe. Thực pháp là gì? What is real mark? Sự xem, sự giảm nhận, sự sống ạ. Chris, what's real mark?
Perhaps I don't understand the question completely, but the three marks.
No, real mark.
The real mark.
Yes. What's real mark?
I do not know, Master.
You don't know. Okay. Hỏi khách mới tới, bạn của người Mỹ, tạo này cũng là người Phật tử, hỏi cái thực tướng là gì? Không biết. Anyone knows about real mark? Ai biết về thực tướng? Now it's time to show up. Lúc quý vị xòe lông thí cho tôi quán. Anyone? Thực tướng là gì?
Thưa thầy, theo con nghĩ là con đọc được cái đọc sách thì không biết nó có đúng hay không, con không hiểu, con chỉ diễn tả theo cái hiểu biết của mình. Thì trong sách có nói rằng thực tướng á, là cái tướng chân thật, bất sanh bất diệt, đối với thời gian và không gian, là cái tướng mà lúc nào nó cũng tồn tại, không bao giờ bị diệt trong thời gian không gian.
Real mark, based on his reading of the sutras text and his research, real mark is something that is real. That's what the name real, the term real comes from. It's true. Okay. It's not subject to birth and death. Okay. And it's permanent. It doesn't change, whether in space or time. You buy that? I don't will. I don't will. You better understand this remark thing here, because if you don't understand it, then you cannot understand the sutra. Phải hiểu cái thật tướng là gì? Phải hiểu thật tướng là gì mới hiểu được cái kinh này. Yeah, cô nói đi. Yeah. She says from her perspective, real mark is no mark. Okay? Anyone?
You can say real mark is no mark, but you could also say real mark is all marks.
À, ông đang nói Phật tướng là vô tướng, nhưng đều Phật tướng cũng là tất cả tướng, nhất thiết tướng. Okay, that comes from Master Chenoy. Yeah, cái đó là tiếng Hoa ông dạy đó. Okay. Isn't that right, Randy? Is that where you got it from?
Yeah, I think so. Somewhere.
Yeah, that's what he speaks about all the time. Yeah. I don't know what it means. No one knows what it means. Trust me. Ông nói, cái đang phải lời tôi hóa giảng. Tôi hóa giảng như vậy. Tôi không hiểu là cái ý nghĩa gì. Tôi như vậy, tôi không giả hiểu ý nghĩa gì hết. Đọc vậy thôi chứ không giả. Chả hiểu cái đó, không có nghĩa gì hết. Yes, John in the back. John in the back.
Sounds like real mark. The only thing that relates to me is the state of having no thoughts.
Ông nói đối với tôi, ông này nghiên cứu đủ thứ loại tôn giáo. Ông nói là đối với tôi, cái thật tướng là cái mà không có tư tưởng, mà là thật tướng. No what? No thought.
No birth and any thoughts.
No birth and any thought is not real mark. It's not real mark.
No pain.
Huh?
No pain.
No pain is not real mark. Ông hỏi, and this is very important distinction here. Cái thật tướng ông nói là không có tư tưởng, đó là thật, không phải là thật tướng. Tại sao vậy? Thì cô này phải biết chứ. Hả? Tại sao không có tư tưởng không phải là thật tướng? Why is it no thinking, no thought does not mean that it's real mark? Has to embrace.
That's the real mark.
Yeah, the real mark has to embrace everything. The real mark is real. Everything is real, and yet not real.
So that is not duality.
Real mark is not duality. Beyond duality. Duality.
Real and not real. It's something duality.
Huh?
It's real and not real. Something duality.
If you express it that way, yes. But if you understand it. The way it should be understood, then it's not duality. If you stick to the words, then it's duality. You don't stick to the words, then it's not duality. Never mind, it's a little bit beyond you. Okay. Let me go back to the non-thought. It's not real mark. The non-thought is not real mark because the ahas have no thoughts. Tôi giảng tại sao mà cái vô tưởng, vô tư tưởng không phải là cái phải thật tướng. Vô tư tưởng phải thật tướng là cái vô tư tưởng là người A La Hán đắc là cái cảnh giới người A La Hán không còn tư tưởng, không có suy nghĩ nữa, hết suy nghĩ rồi. The Arhat no longer has to think, puts a stop to his mad mind. Người A La Hán đã chặn được cái tâm mình nó ngưng làm việc rồi, cái lục thức nó ngưng làm việc rồi. Alright, so he produces no more thoughts. Người A La Hán không còn tư tưởng nữa. Thì người A La Hán vẫn chưa thấy được cái thật tướng. But the Arhats cannot see the real mark yet. He's still very far, far away from the real mark. Còn xa nữa. Cái cảnh giới mà ngừng cái tư tưởng nó ngừng nữa, nó còn xa cái thật tướng dễ sợ, nó xa không thể tưởng được. It's so far away from the real mark, as a matter of fact. So that's why real mark is not no thought. Is it clear? Okay. Hiểu rõ chưa? Vô tư tưởng không phải là thật tướng. Okay. So what is real mark? ultimately, text, have you seen all that? Can you put it all together? What's real mark?
I keep reading it. I never understand what it is. Real mark.
Hey, text, it took me several years. I read it for several years. I couldn't understand it either.
Right.
Ông nói đọc này mà không hiểu gì. Tôi nói tôi không vậy. Tôi đọc 7-8 năm lên trời. Tôi đọc tôi không hiểu gì. Tôi đọc rồi, đọc như vẹt vậy thôi. Đọc từ lâu như vẹt. I could recite you a whole, like a five sentence, a whole paragraph of what real mark really is based on a definition. Có thức tôi có thể, lúc trước tôi học cái này, tại không hiểu. Tại là mình... như thầy không hiểu dạy tôi nha. So when I was studying Buddha Dharma, I didn't understand these things. So I reverted back to my late father's advice. He said, "You don't get it, you memorize it." Ông dạy sao? Hôm nay sau này thầy sẽ dùng đi giảng mấy cái này. Người ta hỏi mình biết bí mắc cỡ lắm. Thầy học thuộc lâu hết mấy câu này. Hoặc là hỏi một cái là ai mà hỏi là thấy cái hoàn hốt một cái là thấy sổ là hết, bình như tổ hòa tâm tình nghe không chị? Mình trả lời xong. So he said, all you have to do is memorize all these things, and when you ask these things, you just recite it from by memory, and they're so confused by all these words, then they don't dare ask you anymore. Yes.
It's good advice, though.
Yeah, it works. Yeah, let me tell you, it works.
Because eventually, the time will come. When the light will shine on you, know, when you see, and then that explanation will be there. In the moment when you're in the state and you can understand it,
yeah,
and you'll have it handy. It's in your mind.
Right.
And then suddenly it clicks. And
that's true. That's true. Mm-hmm. But you're very far away from it. Trust me.
The real mark.
Yes. Well, very.
I don't even know what it is.
Very. Right. Ông nói là đúng, tại vì mình thuộc lâu cái đã, xong rồi. Xong rồi trong tương lai tự nhiên mình tu tiếp tục từ đầu có cái trình độ như nó chín cho mình hiểu được. Cái đó thành từ cần nghe có là văn huệ đó. That's called literary wisdom. You need to hear it first. You need to know the principles first before it has a chance. You have the chance to connect with it and make it part of you. Phải nghe cái giáo lý cái đó. Xong trong tương lai tu từ từ sẽ thấy thấm được cái giáo lý. Mình thông đạt được, mình hiểu chứ mình buồn như mình giống như mình có đó nó của mình rồi chứ mình cần suy nghĩ. But right now you still have to process it, you still have to think about it, you still have to before you understand. Whereas in down the road, okay, the moment you just make the connection, it's like your arm. You no longer have to think to use it. Okay, so it's the same thing. It becomes you. That's called wisdom. Thành bây giờ mình còn suy nghĩ, mình còn nhớ, mình phải nói như vậy. Trong tương lai khi mình có trình độ rồi, mình nghe bụi như mình hiểu ngay, giống như mình có cái liền mình như cái liền cánh tay, cái liền cái thân mình, không cần suy nghĩ, là của mình. Để phải bắt đầu phải có văn huệ. Ok, so what's real mark? Như vậy cái thật tướng là gì? Dạ, xin phép sư cô, mời sư cô trình đi. Phải cần chứ.
Nếu mà nói được thật tướng á, thì con nghĩ rằng á, khi mình muốn hiểu được thật tướng thì mình không chấp vào cái tướng mà nó thấy thật tướng, bởi vì tất cả các pháp ở thế gian này nó đều nằm trong thành trụ hoại không. Mà nếu mình hiểu được cái điều đó thì mình mới thấy thật tướng, còn nếu mình còn chấp thì không bao giờ thấy được thật tướng. Mà thật tướng cũng không phải là không tướng, bởi vì nó thật tướng và không tướng là phải khi mình không còn chấp nữa mình mới thấy là.
So her perspective, based on her education, her training, she feels that real mark is to be able to recognize that all marks are false, and subject to birth, dwelling, change, and annihilation. Therefore, real mark, for you to be able to recognize real mark, to be able to see. See those permanent aspects of that. Không thấy gì là không phải không biết vô tướng là thật tướng à. But she's claiming that no mark is no is not real mark. Okay. Any problem with that? She's saying no mark is not real mark. Không có tướng không phải là thật tướng phải không? Phật tướng là không tướng không được.
Không chắc vào cái tướng mới thấy được thật tướng.
You have not be attached to mark before. from a theoretical perspective, from her conjectures, he hasn't been there yet, so that's how he induces it, that he came up that through the action. Yeah, so is that.
What's the relationship of the mark and the eight consciousness? Is there any relationship?
Ờ hỏi là cái tướng bây giờ cái tám cái thức đó eight or
eight
à đây a là giải thích liên quan với nhau not directly relationship because remark basically remark eight and consciousness is basically one consciousness, it's a different thing. No, remark is a remark. Consciousness is consciousness. It's different things.
So how does remark relate to anything?
Giống như con suy diễn cho bản thân đó, tức là trước kia đó có cái lượng như nói là cô thì nhỏ mấy chục năm, mà thật sự bữa nay con thấy là từ hồi xưa giờ mình cứ chắc một cô mấy chục năm rồi có tu, nhưng thật sự là cái tướng của con và thật sự bây giờ đó. Từ khi trải ra phát hiện hết con thấy con có tu ba mấy năm chứ con có tu, mà hiện tại con chỉ tu có một tuần lễ thì hết ra đó thì con thấy thành tướng của con này, nên là con mới trình
đó là cái câu về cũng gặp như là ngày thay vì cô this is where you think you understand and you don't. She said that she's insisting on the not attaching to the marks before you can see the real mark. Now, she's saying, for example, she's been in Bhikshuni for 35 years, practiced as 35 years as Bhikshuni. And now, after going through these 2 weeks of Chan training, she's like she had before the 35 years are really nothing at all. Now she's really considered to cultivate just the last 2 weeks of last 2 weeks. And therefore, I'm getting close, she's getting close to the real one. I say, this, no, and I say, you're wrong. What's wrong with that? Instead of attaching to 35 years, now she's attaching to 2 weeks. It's still attachment. Thay vì cô chấp của 35 năm, như cô chấp còn 2 tuần thôi. Vẫn không chấp như được. Trả cho ai ho nữa. No progress whatsoever to me. She said, if you use word to describe new mark, you cannot get there. Okay? Nice recovery. So, không gỡ được tí xíu thì vẫn tầm bậy được một năm hai tuần có gì là hơn hơn năm hai tuần là chả gì đâu to đối với tôi. Okay. You say I'm more impressed the last 2 weeks versus my prior 35 years and I'm not impressed even with your 2 weeks. Okay, so what's real mark? Real mark is cô nói cười em cười em cứ dễ thương xong thì cười She has a very smile, a nice smile. She has a smile for money.
Cái đặc tướng á, ở đây tôi nghĩ á, cái tướng trên đặc nó không sanh không diệt, không trên không mất. Khỏi là đặc tướng không này.
Hỏi hay là nói?
Trả lời
là nói hay là hỏi? Hỏi là nói. She said, "Real mark is not born, not produced, not destroyed. That's real mark. But what's different from no thought? You're only talking about thought. She's talking about anything. That's anything that's not produced, not destroyed.
How many things are there?" How many things are all that fit that definition then?
How many things?
Mm-hmm.
Everything.
I'm sorry?
Everything is subject, is not subject to growth in it. You ask me? hỏi, ông ấy hỏi là hiểu khác biệt giữa cái hồi nãy ông hỏi đó, một cái tư tưởng không sanh không diệt, vô tư tưởng đó, là tưởng cho nó đâu có, chứ cô nói đâu khác gì, nó khác gì cái tư tưởng đó. Chưa Hải Tình nói là tất cả đều bất sanh bất diệt, không phải nói tư tưởng, mình nói tất cả, không có uổng. Có mấy thứ mà không có mấy thứ mà không sanh không diệt, tôi nói tất cả đều không sanh không diệt, đâu hỏi được. Are you confused? Are you thoroughly confused? It could be hard to read or not. Okay? Are you stuck? Yes, John.
Can you give me two examples of real Mark then?
Two examples?
Just two.
Okay. You
and me. Of worse of your birth and death. So, we're not it.
Not to me.
Because?
I don't know if you is a birth of death. I don't know if I sound a birth of death.
Okay, I see what you're saying.
Mm-hmm. You see yourself birth of death. I don't see birth of death.
I know what you're saying.
That's very hard.
I see what you're saying. That's it.
No, no way. Why cô cẩn thận nó hỏi rồi hỏi nó hóc cú rồi thành mỗi ngày nhớ nhắc là nó là hỏi lần thôi thành là cái gì mà kẹt thôi vậy nên là you are a dangerous guy. So one more question per session.
Thank you.
There's a Torah here in the Fetters temple. Okay, there's so much we can take. Cho tôi hai cái ví dụ được là Phật tử không? Hỏi cho có chùa mà chùa có nhiều cái chùa lắm. You ask me from a temple, it means that temple property needs trees.
Chùa thiếu gì không cho?
Hỏi cho hai cái ngã gì? Cho hai cái cho gì? Thầy cho tôi ví dụ hai cái là Phật tử là gì? Ông với tôi. Hai người là Phật tử. Tại sao tôi nghe cái đó này. Đối với tôi, ông là thần tướng. Đối với tôi là thần tướng. Ông là tù quân. Ông chưa thấy thần tướng. Còn mình thấy thần tướng thì mình mới dám nói. Ông chưa thấy. Không mình dễ sợ. Không lẽ dễ sợ. Cái thứ này nó biết họ for someone who did not know that much about Mahayana and who is not in cult, they didn't even use Chan Chis to understand that principle that quickly, I'm impressed. I'm really impressed. Excellent job. You should be up here. What is remark? Remark is the truth. The doom that you should have.
Well, your truth can be different than mine, right?
Yeah,
so what is the real truth?
Truth? It's only one truth. Right. Either you see it or you don't. Cứ bắt bắt ở này nhớ one hard question của mình nhớ mặt người. Ước ask, you know, ước said, you know, but your truth is different than mine. I said it's only one truth. Một cái ông nói là cái sự thật của thầy khác này là của tôi. Nếu mà thật đó, có một sự thật sẽ có hai sự thật được. It's only one truth. Otherwise, how can there be truth? Nếu sự thật cũng có hai cái phương gì khác nhau, sao mà gọi là sự thật được? Nếu sự thật có trái, có trái, có phải, sao gọi là sự thật được? Không một cái thôi. Không gọi là thật.
So So I don't answer. I don't understand your answer to John saying that, you know.
That's why you not John. That's why I commended him. You the engineer, he said something else. It's his job, you an engineer. Engineer has different limitations. John has different limitations. He can't hope that he's not stuck in engineering stuff like you are. Oh, my, you have to do it. I have to do it. You have to do it. You have to do it. What's the truth? Remark is what? Remark is the truth, first of all. Okay? One truth. Therefore, it's called remark. And he said that book is that he did one of the third. The doctor is that whatever is false in there cannot be called truth. Okay? So far, so good. Okay? And why is that John is true? And why do I say John is true, I look at John is true, I look at myself as true, but John disagrees with me. And I have a young one and John is tattooed, John tattooed. Mà ông John nói là tôi đồng ý với thầy. Ông đồng ý là ông đúng hay là tướng? Ông thấy cái giả. Tôi thấy là tướng. Đồng ý dám ông là thật tướng. Tôi thấy là tướng của ông đó. Ông thấy được. Ông chỉ thấy được cái giả tướng của tôi thôi. Ông thấy được cái giả tướng của ông thôi. He only can see his false self. He can only see his my false self. That's why he cannot see the real mark. That's why real mark is everywhere. Vì vậy, thật tướng nó tất cả đều là thật tướng hết. Một khi mình thấy thật tướng rồi, nó tất cả gì là thật tướng hết, không có gì là giả. Thì you get that? Everything is false. Trước khi bị tới đó, cái gì cũng trật hay cái gì cũng giả. Khá chị. Therefore, shame on you. Okay? You are problem. Tôi mình quý vị chứ là mình có tôi đâu. Không thấy thật tướng là hát gì. So you can't see the truth. One truth. Okay. What is also tell you? Có nghĩa là gì nữa?
Nó có thật, nó có giả đâu luôn nữa.
Isn't that truth? You find both the false and the true. Right? What is false to you is true to me. Tại vì cái gì giả đối với mình á, đối với người ta, người khác này, tức là cái thật. Sao nó là giả được? Nó là giả của một người thôi, chứ một người khác thì như thật. Vì vậy tất cả người ta hết, tất cả người là giả.
Are you following the case?
What's that?
Thế nó quan trọng. Thế nói là nó quan trọng giả, nhà quan to rồi. Không hiểu, có hiểu không? Được, vì vậy nên là đọc sách cũng được, chết, chết đấy em, à, mấy thầy nó còn nhìn sách là giả, nó là chết,
không hiểu được. Hiểu là tôi làm gì được?
Remark is the truth of the universe. Cái thật tướng là cái sự thật của cái tòa án, của cái pháp giới. Cái mà quý vị gọi là pháp giới, cái sự thật của cái quả sống này, có cái sự thật nó mới gọi là có thật thật chứ. Whatever exists here, whatever is real here, that you cannot see is real. Simply because you cannot see does not mean it's not real, first of all. Nhất. Mặc dù mình thấy được thật tướng, nhưng mình có thể tin là thật tướng có thật, có gì thật đó mình thấy được không? Đồng ý không? Can we all agree on that? There's something real that we not see that's called truth. Cái sự thật đó có sự thật đó, mặc dù mình biết nó không có chứ, nó không có thật chứ, đúng không? Right? Very important you to understand that that thing is called remark. Cái đó là thật thật tướng, mặc dù mình không thấy được. What we can only see, okay, is the falseness within that truth. Cái mình nhìn thấy bây giờ, mình nhìn thấy được, mình thấy được cái giả trong thật tướng đó thôi, mình chỉ thấy cái thật trong thật tướng. That's why I'm teaching. Bởi vậy, bây giờ quý vị chưa thấy được thằng này. Kinh điển mới nói là this is why it says that real mark is no mark. Real mark is not devoid of marks even. Vì vậy kinh mới giảng là cái thật tướng là không tướng. Mà vì vậy, vâng. Đồng thời, cái thật tướng nó cũng toàn là tướng tất cả. Và nhắc là quý vị, mặc dù quý vị không thấy được đó, thì nó có đang còn tồn tại gì đó. So that is meant to tell you that even though you can't see it, it's still there. Real mark is true mark, okay. And yet, real mark is devoid of marks, and yet is full of marks as well. Okay. You only see the surface of things. You cannot see the true substance of things. That's all it means. Look at that. Mình chỉ thấy được cái giả của người ngoài, mình thấy ta tô cho kẻ mắt này thôi, chứ mình thấy được cái sau mình đó. Thì là tướng như vậy, tương tự như vậy, thấy được cái tướng người ngoài thôi, mình thấy được cái tướng phía trong đó, là cái gì, nó vàng, sao màu đỏ, mình chưa thấy được. So what does it also mean? Vậy có ý nghĩa nào khác nữa? It means that you can get the truth from any aspect of it. Nói cách khác, mình có thể tới cái thật tướng từ bất cả cái khía cạnh mình thấy được. You can approach from any direction, all directions. That's all. Vì vậy mới gọi là 84,000 pháp môn khác nhau. Về Phật như chế đó, that's why the Buddha invented 84,000 Dharma words to help you get to the true mark. See how beautiful Mahayana, how intricately woven Mahayana principles are. All the Buddha's teaching is so well interconnected in the woman. It's beautiful, beautiful landscape. And described as a Dharma breath. But the Dharma breath. Couldn't hide it from that. Phật giải real mark. Real mark is something that is true, that we can access through the focus with the seed. Okay, the truth, the guy, it's a cup. Mình có thể thử được qua những cái sự giả tạo trong đời của mình. How so? Làm sao vậy? How do you arrive at the truth? By going through the false. Our falseness, my falseness, your falseness, each and every one of us falseness, we can use it to get to the truth. Cái hay ở chỗ là mỗi cá nhân mà mình thấy cái giả của người mình ở mỗi mình thấy cái giả đó, mình có thể dùng người đó để tới cái chuyện, chứ không phải là quy được dùng cái giả của tôi, à tôi phải dùng cái giả của mình mới tới được. Mỗi người mình đều có thể tới được bằng qua cái phương tiện của cái giả của mình, cái trật của mình mà tới được. You can all get there through our own conditions, through our own falseness, we can all get there. That's what the Dharma is. Pháp là như vậy. How do you get there? Chapter W.
So easy.
Yeah. Đâu có dễ đâu. I get there through cheesecake. Tôi đã nói một cách là chúng ta ăn cheesecake. Người khác thì đang phở. Someone else likes to eat pasta. Okay. Someone else prefer French cuisine. Người khác thì thích ăn cơm tây. Ôi nó sợ đưa những cái đó đều có thể dùng để mà đạt được cái chân tướng. All those constraints can be used for us to reach to the truth. Okay, how? Làm sao?
By peeling away those layers of attachment to the untruth. Before you see that the truth, mình biết là cái nhìn thấy là giả, nó đừng bóc nó ra cái mình lột lột bỏ như gì, bỏ chuối hoặc là bỏ chuối hoặc bỏ thơm, cái thơm bối người ta nghĩ là hành tỏi hành lắm, ha, mình bóc ra một lớp, xong bóc thêm lớp nữa, okay, just start the onion, you peel away, of course. And peel one more layer, it gets thinner, nhỏ lại. So you peel one layer, yeah, the untruth you have here, your perceptive untruth, cái hành như vậy. This is the onion. You peel one layer, the untruth becomes smaller. Okay. Mình cái giả cái hành là lột lớp thì cái giả nó bớt từng tí, lột lớp cái gì thì giả nó từng tí. Every single layer you peel off. The untruth gets smaller, smaller, smaller. Hằng ngày mình bỏ một lớp thì hằng ngày thì cái giả này nó càng nhỏ, càng nhỏ. Và tới lúc cuối cùng nó còn gì? Còn gì? At the end, what have you got left? She said the kernel. See, it's the typical nấm phụ. Typical farmer. What left? Yeah.
There's no onion.
Mất cái rồi trong cái vòng, cái đó là gì đó?
That is too fragile. Nghe hiểu không? Since I cannot describe to you what real mark is, I can describe to you the process of the getting. That's what the Buddha is. Thành ra tôi có thể diễn tả được cái gì, cái thật tướng là cái gì, để có thể diễn tả được cái gì, cái phương pháp tới thật tướng thì đó là
thì Phật là Phật giáo cũng diễn tiến thôi, nó được em hiểu được
làm đi. So that's what the Buddha says, that's what the Buddha's teaching, the essence of Buddha's teaching right here. Cái đây là cái tinh túy của Phật pháp ở đời chỗ này đó. Phật không thể nào giảm cho mình được. The Buddha cannot possibly describe the truth to us. We have no way of comprehending it.
feel again by another pocket looking. So your hands are free, then you can use your hands to feel it up another layer and throw it away again. Keep feeling. So then you get to the truth yourself. That's my idea. It's not about understanding, John. It's about feeling. Đã bị hiểu pháp đại thừa hay gì đó, không phải ngồi nghe thì hiểu mới chứ, thì hiểu nó có bắt đầu cứ hiểu là cái này tốt cái này xấu cũng làm như vậy thôi. Không hiểu để làm gì, không hiểu này, không hiểu cái này là không tốt cho mình, cầm này tốt nó nào, xong vứt, xong thấy cái này vẫn chưa tốt, cầm này tốt nó nào, vứt, làm như hoài thì chung quy mình thấy được sự thật. Lúc đó mới gọi là hiểu. Then you call it understanding. Before that, it's called false thinking. Trước đó, chỉ là vọng tưởng. Để sợ như vậy. All your knowledge, all your 20 years, false thinking. You buy that? The beautiful Maya, it's so simple. Nothing. So look, you know, you cannot look Maya as 20 years, 30 years, 50 years. One instant. Peel it off. That's it. Thành ra tu, thành tính tu là 20 năm, 10 năm, 40 năm, 40 năm. Tu trong cái đổ bộ này. Thấy. Cái lớp cuối cùng, bóc một cái là mình xong. So the trick is to get to the last layer and then throw it away. Then you're done. It's not a matter of time. It's a matter of who does it better, quicker. And tôi không phải là vấn đề này ra. Tôi là vấn đề là người nào làm nó lẹ nhất. Người ta là một giây mình làm xong, nửa tiếng mình làm xong, mình ngồi đợi cái gì mình làm cũng xong. Yeah. So there's hope. That's what my message to you today is, there is still hope. And now you can ngơ mặt nhìn tôi. Này nó nói cái gì vậy? Em vẫn còn nghĩ đầu ngơ nhớ. Tôi bỏ cái cuối cùng thôi. Nó gì phải nói đó. Nothing to worry about. Can you just stay on the last layer? That's all. That's simple. Chân tướng, true mark, another name for it. Okay, anyone else knows another name? I make that name back here, but anyone else? Any name, any of the Chinese names? What else? Chen Xiang. What else? I make it, come on, you guys seen these terms before. Huh?
Chân như, true suchness, chân ru.
But suchness is emptiness. Suchness is emptiness.
Suchness is emptiness.
The secret thereof.
Okay. True emptiness
is a real mark.
Jinko. Will not do. Jinko. Chen Kung. That's how Jinko will not do. Why is true emptiness real mark?
Is lack of falsehood.
Lack of falsehood or lack of truth?
Both.
Shunyata. Okay? Kim Kong. Tại sao vậy? Chỉ có trong hư không mới có được vừa có vừa không. Không có cái gì mà ngoài Kim Kong có được vừa có vừa không. Because only in true emptiness can we have both existence and emptiness. Tại vì trong cái chân không mới có được vừa có hữu. Hữu có nghĩa là có. Không có nghĩa là không. Vừa có cũng vừa không cũng gọi là chân không. Only one such entity in the world, trong pháp giới này, cái duy nhất có thể có được vừa có vừa không được là chân không, chân không, không. It's called two entities. So far so good. Okay. Or other names for it could be this one was store nature, or one true Dharma realm, various, various names. Có những tên khác, như là Như Lai, Như Lai, Như Lai tạng tính, hoặc là nhất chân, pháp giới. There's many names, okay. It basically, real mark is the entire universe. Cái tập tướng là chân pháp giới, tất cả pháp giới, cái tập tướng. Alright, questions, comments? Các bạn tìm hiểu.
Giống như thầy nói hồi nãy là ví dụ như cái củ hành á lọt từ cái bò mỗi một cái bò mỗi lớp mình bớt đi cuối cùng không còn gì hết, có thể là như vậy. Giống như là trong cuộc sống mình từ nhỏ tới trưởng thành mình chấp trước nhiều quá, mình sống trong vọng tưởng, bây giờ mình hiểu được rồi, mình bớt bỏ mọi cái vọng tưởng rồi mình lọt bỏ một cái bò hành bỏ đi rồi, mà cái bản chất thực thể của mình á là thanh tịnh, thì khi mình vất bỏ hết những cái vọng tưởng thì cuối cùng mình sẽ còn được thanh tịnh như lòng.
Let me translate for it and then I get any questions or anything. Because my memory is very bad. She's very bad. She said that based on, let me interpret my own way, see if that is that. Originally, using the onion analogy, originally I'm pure. As I grow up and grow older, I build up these attachments. I compound my attachments level. Now, as I go through it, I undo my attachment until, like a later example, I go back to my last layer, where back to my original pure nature. Is that the true mark? Is that the process? I said, oh, yes. What's your question?
Essentially, the Tathagata Garbha then becomes it. All things contain Buddha nature.
The what? The Tathagata what?
Tathagata Garbha.
Tathagata Garbha is, you're talking about the God, the Tathagata Garbha. I recognize this sentient name, I forgot the meaning.
It means that all things contain Buddha nature.
Yeah, it's basically Dharma realm. We call it Dharma realm. The English translation that we use from the ERV is Dharma realm. So, yeah, that's it. That's everything. Everything and nothing missing, nothing lacking. Mm-hmm. Yeah, nothing there. Everything but nothing there. So, you can see, in other words, including love, this one. You can see true mark when you see all these things and you know, you're not attached to anything. Then you can see true mark.
To recognize that all five skandhas are empty.
Yes.
So when Vishnu explained that I go back to my original nature, then she still sees the purity. So only when she no longer sees purity in herself, that's when she has a chance to look at the true one. When you get there, it's nothing else. No purity, not impure, not pure. Don't come. What then? Don't come from then. Anyone else? Yes. Number three. Of the Tian Tai meaning. So, you back. They talk about the clarify the doctrine. Principles that are being expounded in this sutra. Every sutra serves a purpose. 某一根经呢，它它讲的内容呢，是非常重要。 佛家用某一根来讲，来讲的呢，是非常重要，是非常重要。 So the Buddha, when he expounds on a sutra, that's for the sake of elaborating on specific principles about Mahayana that we need to understand in our cultivation process. For example, earlier I mentioned that I felt that last year I actually have started explaining on Vajra Sutra already. Because I saw back then, since last year, that they have to understand the principle of Vajra Sutra for them to have a foundation to progress further, even further. Okay. So, same thing here. The doctrine here is designed to teach us certain things that will be beneficial to our practice. So the doctrine here, this sutra here, is to tell us, to inform us that all the dharma doors, the pure dharma doors is one of the faster track dharma doors. If and we complete all the three studies and six parameters. What are the three studies and what are six parameters? Anyone? What are the six? What are the three? The three studies. The three studies are precepts. Number one, number two, samadhi. Number three, prasya. When they speak of wisdom, actually they speak of practical wisdom, not just any kind of wisdom. Now we go ahead, because some people may not know what those precepts, Mula Samadhi, Buddhism are. What are the three studies? In Buddhism, we study three major areas. Study Buddhism involves the study of these three areas. Areas of precepts, vinyakla, những người tới đây ta chúng ta chắc đang cần biết cái này cần giảm từ từ cần biết những cái hệ thống những thông cảm cái đầu tiên ấy là cái tam học là cái học cái giới giới là gì the precepts is basic rules of morality rules of regulation cái giới là những cái điều răn cấm thì mình không nên làm cái sai là không nên làm basically it's the rules of morality rules of regulations that avoid us that prevent us from making mistakes or if you're not shy, you're not going to have, you're not going to be wrong. Okay, and you're going to find out. So what happens is the precepts is the prevention of creating of evil. Giới, cái căn bản của giới là nó giúp mình ngăn ngừa cái sự tạo sự làm ác. In essence, it's the prevention of doing evil. Đại khái là giới là mình không có cơ hội tạo giúp cái cơ hội để làm vậy. Okay, so far so good. That's precept. So when we recite the Buddha's name, what are we doing? We don't have the chance to create evil. We're too busy reciting the Buddha's name. Yes. Anh về về lúc mình niệm Phật các mình không mình đang tu giới tại sao vậy? Anh mới không gọi niệm Phật chúng ta đi làm vậy. Làm vậy là ngồi mình nói mình diễn tả cái lúc mà mình tu mình đang làm mình đang không làm vậy. See when you talk about the precept, we're talking about the concept of not doing evil. When actually when we decide to do this, we actually are not doing evil. We are doing the right thing. We are talking about. Thành người niệm Phật, lúc niệm Phật thì mình đang không làm ác. Thì ngay mình đang tu hay lúc đó mình đang nói, một hơi nói mình đang tu. What about Samadhi? Ngoài cái định là sao? When you recite the Buddha's name long enough, khi mình niệm Phật lâu, từ đầu có cái định. You naturally develop Samadhi power. Okay. What is Samadhi? Samadhi is Sanskrit for định lực là gì? Định lực này theo cái từ thiền thiền đó là cái định lực là the ability to not be affected by the external environment. Samsara. Cái định lực đó là cái khả năng mà không bị cái ngoại cảnh đó ảnh hưởng. Okay. Any problem with that? I am going to talk about cái định lực đó. It's practical, it's practical means. Có nghĩa là remember earlier I explained to you that the second week, the second portion of the fasting process of year, you have to deal with the hunger and the smell from food and the sticky smell in the air. Nhớ là mình hồi nãy nói về cái lúc mà cái gì là mình bắt đầu phải đối phó về cái giác quan mình nó ngửi cái mùi ăn ngửi cái mùi thơm đồ ăn nó làm mình rất khó chịu. Right, nhớ không? Remember that? How come I was not affected by that? Tại sao tôi không bị ảnh hưởng? Vì cái thái mình thoải mái luôn á. Của nó tại vì không bị ảnh hưởng là tại vì mình đã không định trong này là theo được. Does it make sense? How else can it be? Either that or that. Hoặc là tôi chết, tôi ngửi được nữa. Mà ngửi phải ngửi bị ảnh hưởng xong bị ảnh hưởng được. Các gì không bị ảnh hưởng được, không định không bị ảnh hưởng. You buy that? Tin gì không? See? Samadhi is very useful. Ta thấy cái định nó lợi ích là mình tự chủ. You are in control of your own life. No, not the environment.
Because not only have you control your life, but khi mình được nên biết mình có sự tự chủ của cuộc đời, nó còn cho giúp mình được phát được cái việc. The more important aspect of samadhi comes is that it helps unfold your wisdom.
It's gradual, or is that like a switch which you just turn on, or it's gradually turning on?
day you sit there, you meditate, you decide to do the thing, and suddenly you realize you become empty. Anyone experienced that before? So you understand the principles of this emptiness. Then you go back to reality. When you realize the same thing, the same thing, the same thing, the same thing, the same thing. Yeah, you're
afflicted. And you work off those afflictions. And that's what grateful and like grateful for. So what happened? In other words, you go back to reality to pay off your debts, to continue to pay your debts. Mình trả trở lại thân này mình tiếp tục trả cái nghiệp của mình. Do vậy là tiền một tiền về. Any questions? Build samadhi power. Làm sao mình niệm Phật mình bổ nhiệm mình tăng trưởng thì được. Tuy nhiên tăng trưởng one is one of the most powerful forms of cultivation to increase your from samadhi power. Cái phương pháp niệm Phật là phương pháp này về bài niệm phương pháp tu tịnh độ các những phương pháp rất ưu việt để giúp quý vị tăng trưởng thì được. Finally, unfolding wisdom. Okay, how does reciting the Buddha's name unfold your wisdom? Làm sao niệm Phật mà mở được cái hệ lực. How is it possible?
Unless there's something inherent in the sound itself which unleashes your wisdom, the only other possibility is that actually the Buddha helps you do that by attracting his attention. Wait a minute, there's one third possibility, the power of concentration.
Coming from the perspective, let's make clear, coming from the perspective where we learn to recite the Buddha's name and learn nothing else, right?
Yeah, so that's
learn about Ahamkantas Sutra, learn about Sutra, Visakasutra, that's it. A person goes to cold-surfing the Mahayana and is taught to recite the Buddha's name, that's it. And by doing that single act of reciting the Buddha's name, you have visak, you have samadhi, you have wisdom, right? That's the premise. Ông này cũng nói là chắc có kiếm đến cách nào khác nữa, vẫn kiếm ra mình hiểu. If you always need to run to the Buddha's legs to receive help in your cultivation, the Buddha will be able to do it. It's not a young and so good. It should be a norm, maybe not. That's the research of baby. So how is it possible?
Yes, then
I'm still thinking too, so help me out.
Then I plan to see the Buddha, so maybe in the future your wisdom will unfold when the opportunity arrives.
Ah, ông nói ông trồng chủng tử với chư Phật rồi. Thì lúc có cơ hội này thì giữ chín. Okay. Anyone else?
I think
mind to by taking medicine constantly so that we gradually wipe out those false thoughts. And like wisdom is always talked about in terms of uncovering, unveiling. So I think that our false thoughts actually hide our wisdom. Okay? So when we get down to only one false thought, it's easier to jump across and see that challenge and the wisdom below.
Very good. Excellent.
Yeah, time is up. Joseph, time to get up. Not do. They're both correct. They both answers are correct. Ông hai này nói đúng. Người thứ nhất nói cái chủng tử từ trước mình trồng rồi bây giờ nó chín. The first answer is correct because he said, then he said, the seeds we planted prior cultivation now are maturing. Therefore, we understand. That is true. What makes you think that this is the first time you're learning about this Mahayana Dhamma door? Làm gì, cái gì làm gì suy nghĩ đây lần đầu tiên quý vị nghe cái pháp đại thừa này. Chances are that yeah, this is not the first time. Tôi có thể nói cái gì rằng có thể gần 100% là quý vị đã nghe cái pháp này đại thừa này, rồi nhưng mà lần đầu tiên. Okay. Every time you hear, you plant the seeds to be able to receive it again in the future. Mỗi lần mình nghe được pháp đại thừa, mình được trồng cái chủng tử trong tương lai, mình sẽ được nghe tiếp nữa. Nếu không có cái chủng tử đó, nghe lần đầu tiên thì mình chạy. For the first timers, they hear it, they run away. This nonsense. Agree? Too much of a shock to our system. Right? Just like when you meet a stranger for the first time and says, come to me, I can heal you, I can make you, turn you into a rich person. What would you say? Cái gì nghĩ như vậy? Như đất nó có lý. Chẳng như như vậy, quý vị gặp một người xa lạ đầu tiên, gặp một cái thôi, tới đi, tôi dạy quý vị thành Phật, quý vị quý vị thành một người giàu có, quý vị thành người thông minh. Sao không tin được? Đúng không? Chạy ngay lập tức. Okay. So, do not neglect the fact that we have prior cultivation in prior lifetime. Cultivation is a very long process. Thì nhớ rằng cái tu hành đó, nó đời đời kiếp kiếp một kiếp tu xong đó. Okay. Number one. Number two. Cái gì nữa? What this was Randy's point. Ông Randy nói people have a misconception, very common misconception, that cultivation is about obtaining. Phần lớn những người tu hành, tôi nói tới tu hành để ta đắc được cái gì? Đắc được đường, mình đắc được quả, mình đắc được trí huệ, mình đắc được nổi tiếng, mình đắc được đệ tử. So they come to the Mahayana cultivation and say, I cultivate because I want to obtain precept, I want to obtain samadhi power, I want to obtain prajna wisdom, I want to obtain spiritual powers, I want to obtain disciples, I want to obtain fame, I want to obtain reputation. And they can get all those. Đều đắc được hết chưa? Đắc được hết. Except for one. Con cái đắc cũng được thôi. Là gì? Buddhahood. Enlightenment. Can't obtain. Cái duy nhất mà đắc được cái gì? Là cái giác ngộ. Là cái Phật quả đắc. Không cách nào đắc được. If your mind is still on obtaining, you cannot obtain it. Tại vì nếu cái tâm mình vẫn nghĩ đến chuyện đắc thì mình không bao giờ đắc được hết. Is it clear? Nghe rõ không? And this is the problem with these bhikshunis. Đây là cái vấn đề rất lớn lao của những sư cô này. Tới tu mà nghĩ đắc. Tôi muốn học cái pháp của thầy để tôi trình độ tôi cao hơn, để tôi ra đi giúp đỡ, để tôi đắc được quả này, được đắc được quả nọ. Lầm mẹ mừng. Lầm lớn nào vậy? Không có gì mà đắc. Cũng không cần cúp giúp ai. Thế tôi cho cái một cái môi trường chỉ tu, không cần biết cái trời trong gì, không cần đắc, không cần sống, không cần chết, không cần gì hết, thì nó mới tới được. Hiểu không? Tu mà tôi nói là tu đây là tôi sẵn sàng tôi hạ mình, tôi ở dưới trướng của thầy 10 năm để tôi học cái pháp của thầy, để tôi ra tôi ngẩng mặt cái trướng hạ, tôi nói là tôi học được ông được 10 năm luôn, trình độ tôi được kinh hoàng, quý vị có thể tưởng tượng được. Tôi đắc được cái gì? Đến tới với tôi trong 10 năm nữa không học được gì tôi đấy. Nó gì mà đáng học đấy. I explained to them, elaborated to them that they came to me, okay, this is a professional courtesy, as I explained. They came to me and said, I'm a hot shot in my world. Thế giới họ họ là không phải là người tâm thương. So I'm gonna say, and they said to me, I'm gonna lower myself, my ego. I'm gonna learn under you. I'm gonna submit to your training for 10 years. I'm willing to spend 10 years of my life learning from you, so that after 10 years, I will understand your dharma. We will have obtained a significant results. I go out there and have my temple, and then really start saving living beings. I said, you come to me like that. After 10 years, you'll be very disappointed. In 10 years' time, you get nothing out of this. I'm warning them. In 10 years' time, they get nothing, absolutely nothing out of it. Nói trước khi cho sư cô biết, lo mà đổi đường đi. Cũng cần biết sư cô tu giỏi chừng nào, tu đắc được cái chừng nào. 60 năm nữa tôi cam đoan cho cô, cho cô không thấy không đắc được cái gì hết. And this is why I'm trying to create an environment for them that I explained earlier in the morning, where they don't have to worry about things to obtain anything, not obtain money, not obtain support, not obtain anything. Just cultivate, then they can get there. Thành cái môi trường quan trọng, đúng không? Cái môi trường không có sự ủng hộ trong mình tu, ngồi phải lo ra, lo nghĩ ra người tới rồi, tôi thấy người hướng phần nó trả tiền mình, làm sao mà cuối tháng mình đợi đủ tiền mà trả tiền nhà bây giờ này, sao mà tu không? Nó vọng tưởng. You can't sit here and then false thing and say, my God, I have a mortgage. How am I going to make the mortgage this month? How are you going to cultivate? How are you going to enter somebody thinking like that? Okay? Well, I know. These guys are ambitious. Mấy người này tham vọng dễ sợ lắm. Không phải người, cái người mà có trí thức mà ai không tham vọng. You all are smart and ambitious people. That's normal to be ambitious. It's just a wrong approach when you try to cultivate. Chỉ cái, nếu dựa cái tham vọng để mà tu thì tu rất lớn. Okay. Any other questions, comments? Time is up. Hết giờ rồi đó. Mấy người này có người mới, ngày người mới này. I mean, the first day of the year, let's take it easy, folks. We go like half an hour to an hour over time.
It's already 15 minutes over time.
Yeah, sorry. Today is only 15 minutes over time. Ngày này mới cái quá giờ có 15 phút. Chứ đừng quá nửa tiếng đồng hồ đâu. And we have lots of new people here today, so let's go easy on them. Này đầu tiên mấy người mới tới thành mình làm từ từ nhé, đừng làm quá chạy, ngồi chân nó đau, lưng nó đau, xong ngồi thắc mắc rồi ơi, buổi chiều nó có gì chuyện làm, nó phải ngồi để nghe cái chuyện miệng tính trời dưới đất không? And they sit there and they force and they say, my God, I have so much to do this afternoon, and here he goes talking about nonsense for 2 hours. It seems no end to it.
They might not come back.
That's why. So anyway, first, thanks for coming. Anyway, cảm ơn quý vị đã theo dõi nghe kịch. Come back, I explain more about this Pure Land. As you see, we started to talk about Pure Land. Actually, Mahayana Pure Land is extremely vast. Thì ra mình nói nó dùng nó là đơn giản kinh tình độ, thì thực ra cái tình độ pháp tình độ nó hồng như đại thừa. Okay. So and I will tell you, I will compile this with you. Nói cái gì biết, bỏ nhỏ thì biết. Tôi dạy không phải dạy tinh độ đâu. I'm not teaching pure land. Tôi dạy đại thừa. Giờ tôi dùng những cái ý nghĩa giáo lý đại thừa, tinh độ để giảng cái giáo lý đại thừa. So I'm using the pure land as an expedient to explain you about the Mahayana principles. Okay. All right. Thank you. Rồi, ngày đây.